Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 26 tháng 7. Trước hết, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ vun trồng đức tin và cầu nguyện của các nữ đan sĩ Đa Minh. Sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về những phương pháp tối tân và tinh vi ngăn chặn tự do của con người trong thế giới ngày nay. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thái Hiệp và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Brazil.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ Tư ngày 24 tháng 7 vừa qua, sau khi hành hương kính Đức Mẹ Aparecida và cử hành thánh lễ cho 200.000 tín hữu, phần lớn họ ở bên ngoài thánh đường dưới trời mưa, Đức Thánh Cha Francisco đã bay trở lại thành phố Rio de Janeiro vào ban chiều để viếng thăm nhà thương Thánh Francisco Assisi chú an phòng, trong đó có một khu chuyên chữa trị những người nghiện ngập ma túy và rượu. Bệnh viện này có khoảng 500 giường và tích cực chữa trị miễn phí cho các bệnh nhân nghèo. Một hiệp hội Thánh Francisco quản trị nhà thương này còn tu huynh Francisco Bellotti, người sáng lập và là giám đốc bệnh viện, trực tiếp điều hành các trung tâm cai nghiện và liên kết chúng lại thành một mạng bao gồm nhiều cộng đồng trị liệu. Khi đến nhà thương vào lúc 6 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha đã được đông đảo các bệnh nhân và gia đình của họ cùng với các nhân viên bệnh viện chào đón nồng nhiệt tại khuôn viên bệnh viện. Bầu không khí thật phấn khởi, mặc dù trời đang mưa, Đức Thánh Cha đã tiến qua các lối đi để chào thăm, bắt tay nhiều người và đã lắng nghe nhiều bài diễn văn chào mừng, trong đó có chứng từ của hai bệnh nhân trẻ đang cai nghiện. Ngỏ lời với mọi người trong dịp này, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án những tổ chức buôn bán ma túy, đồng thời khích lệ các bệnh nhân và xác quyết sự gần gũi chăm sóc của giáo hội dành cho họ. Đức Thánh Cha nói:
Quis Deus que meus passos depois do santuário de Nossa Senhora Aparecida se dirigissem para particular santuário do sofrimento humano, que é o Hospital San Francisco de Assis. É bem conhecida a conversão do santo patrono de vocês.
Thiên Chúa đã muốn rằng những bước chân của tôi sau đền thánh Đức Mẹ Aparecida đi tới một đền thánh đặc biệt nói lên sự đau khổ của con người, đó là bệnh viện Thánh Francisco Assisi. Ai cũng biết cuộc hoán cải của vị thánh bổn mạng của anh chị em. Chàng trai Francisco từ bỏ giàu sang và sung túc của thế gian để trở nên người nghèo giữa người nghèo. Người hiểu rằng không phải của cải, tiền bạc, các thần tượng của thế gian này là sự giàu sang thực và mang lại niềm vui chân chính, nhưng chính là sự đi theo Chúa Kitô và phục vụ tha nhân. Nhưng có lẽ người ta ít biết đến lúc tất cả những điều này trở thành cụ thể trong cuộc sống của thánh nhân, đó là lúc Ngài ôm hôn người cùi. Người anh em đau khổ bị gạt ra ngoài lề ấy đã là người trung gian ánh sáng cho Thánh Francisco Assisi. Vì nơi mỗi người anh chị em gặp khó khăn, chúng ta ôm lấy thân mình đau khổ của Chúa Kitô. Ngày hôm nay, tại đây, nơi chiến đấu chống lại sự nghiện ngập, tôi muốn ôm lấy mỗi người trong anh chị em. Anh chị em là thân mình của Chúa Kitô. Và tôi muốn cầu xin Chúa làm cho con đường của anh chị em và của tôi được tràn đầy ý nghĩa và niềm hy vọng vững chắc. Ôm lấy, tất cả chúng ta đều cần học ôm lấy người đang ở trong tình trạng cần thiết như Thánh Francisco. Có bao nhiêu tình trạng ở Brazil và trên thế giới đang cần được quan tâm, săn sóc, yêu thương như cuộc chiến chống lại sự nghiện ngập ma túy. Nhưng thường trong các xã hội chúng ta, điều thịnh hành hơn chính là sự ích kỷ. Bao nhiêu kẻ buôn bán chết chóc theo đuổi quyền bính và tiền bạc bằng mọi giá. Tệ nạn buôn bán ma túy tạo điều kiện cho bạo lực và gieo rắc đau thương và chết chóc, đang đòi toàn thể xã hội phải có một hành vi can đảm. Không phải bằng cách cho tự do sử dụng ma túy như người ta đang tranh luận tại nhiều nơi ở Mỹ Châu Latin, mà người ta có thể giảm bớt sự lan tràn và ảnh hưởng của sự nghiện ngập ma túy. Cần đương đầu với các vấn đề ở căn cội của việc sử dụng ma túy bằng cách thăng tiến công bằng nhiều hơn, giáo dục người trẻ về những giá trị kiến tạo đời sống chung, tháp tùng những người đang gặp khó khăn và mang lại cho họ niềm hy vọng vào tương lai. Tất cả chúng ta đều cần nhìn tha nhân với đôi mắt yêu thương của Chúa Kitô, học cách ôm lấy người đang ở trong tình trạng cần thiết để biểu lộ sự gần gũi, quý mến và yêu thương.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng:
Abrazar. Precisamos todos de aprender a abrazar quien pasa necesidades, como fez San Francisco. Há tantas situações no Brasil e no mundo que reclamam atenção, cuidado, amor, como a luta contra a dependência química. Frequentemente, porém, nas nossas sociedades, o que prevalece é o egoísmo.
Nhưng ôm lấy mà thôi thì vẫn chưa đủ. Giơ tay ra cho người đang gặp khó khăn, cho người bị ngã vào bóng đêm của sự nghiện ngập, tuy không biết làm cách nào, và chúng ta hãy nói với họ. Bạn có thể đứng lên được, bạn có thể trỗi dậy được, tuy khó khăn vất vả, nhưng nếu bạn muốn thì bạn có thể làm được. Các bạn thân mến, tôi muốn nói với mỗi người trong các bạn, và nhất là với biết bao nhiêu người đã có can đảm đi vào con đường như các bạn. Bạn chính là người giữ vai chính trong cuộc trỗi dậy và tiến lên của bạn. Đó là điều kiện không thể thiếu được. Bạn sẽ tìm được bàn tay giơ ra của người muốn giúp đỡ bạn, nhưng không ai có thể leo lên thay bạn. Dù sao các bạn không bao giờ lẻ loi, giáo hội và bao nhiêu người khác đang gần gũi các bạn, hãy tin tưởng hướng nhìn về đằng trước. Hành trình của các bạn vừa dài vừa cam go, nhưng hãy nhìn về đằng trước. Có một tương lai chắc chắn, ở trong một viễn tượng khác với những đề nghị ảo tưởng của các thần tượng thế gian này, nhưng viễn tượng ấy mang lại một đà tiến mới và một sức mạnh mới để sống hàng ngày. Tôi muốn lặp lại với tất cả các bạn rằng, các bạn đừng để cho niềm hy vọng của mình bị tước đoạt mất. Nhưng tôi cũng nói, chúng ta tước mất hy vọng, trái lại tất cả chúng ta trở thành những người mang hy vọng. Trong Phúc Âm, chúng ta đọc thấy dụ ngôn người Samaritano nhân hậu, kể lại một người bị cướp tấn công và bỏ mặc bên vệ đường. Dân chúng đi qua, nhìn và không dừng lại. Họ tiếp tục cuộc hành trình của họ trong thái độ lãnh đạm, vì không phải là việc của họ. Chỉ có người Samaritano, một người xa lạ, đã nhìn thấy, dừng lại, nâng người bị thương lên, giơ tay cho người bị thương và săn sóc người bị thương. Các bạn thân mến, tôi tin rằng ở đây, nơi bệnh viện này, dụ ngôn người Samaritano nhân hậu đang được cụ thể hóa. Ở đây không có sự dửng dưng, nhưng có sự quan tâm. Không có sự lãnh đạm, nhưng có tình thương. Hiệp hội Thánh Francisco và hệ thống chữa trị nghiện ngập ma túy đang dạy người ta cách cúi mình trên những người đang gặp khó khăn, vì nơi người ấy, họ nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô, vì nơi người ấy chính là thân mình của Chúa Kitô đang chịu đau khổ. Xin cảm ơn tất cả các nhân viên đang dấn thân phục vụ ở đây, các bác sĩ và các y tá. Việc phục vụ của anh chị em thật là quý hóa. Anh chị em hãy luôn làm điều ấy với lòng yêu thương. Đó là một việc phục vụ dành cho Chúa Kitô hiện diện nơi những người anh chị em đang phục vụ. Chúa Giêsu nói với chúng ta, tất cả những gì các con làm cho một trong những anh em bé nhỏ của Thầy đây là các con làm cho chính Thầy. Và Đức Thánh Cha đã kết luận rằng, tôi muốn lặp lại với tất cả anh chị em là những người đang chiến đấu chống lại nạn nghiện ngập và với tất cả các thân nhân rằng, anh chị em đang có một công tác không luôn luôn dễ dàng. Giáo hội không xa lạ với những vất vả của anh chị em, nhưng thân thương tháp tùng cùng anh chị em. Chúa gần gũi và dìu dắt anh chị em. Anh chị em hãy nhìn lên Chúa trong những lúc cơ cực nhất, và Ngài sẽ ban cho anh chị em ơn an ủi và hy vọng. Và anh chị em cũng hãy tín thác nơi tình yêu thương từ mẫu của mẹ Maria, mẹ của Chúa. Sáng nay tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida, tôi đã phó thác mỗi người trong anh chị em cho trái tim Đức Mẹ. Nơi nào có thánh giá phải vác, nơi đó luôn có mẹ đứng cạnh chúng ta. Tôi phó thác anh chị em trong tay Đức Mẹ, trong khi tôi thân ái chúc lành cho tất cả anh chị em.
Sau khi đọc kinh lạy cha với mọi người và ban phép lành, Đức Thánh Cha đã làm phép bản lưu niệm cho khu vực mới gồm 4 lầu của nhà thương, chuyên giúp cai nghiện những người trẻ đang được hoàn thành với sự tài trợ của Hội đồng Giám mục Italia. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới, những người nghiện ngập chiếm tới 3% dân số Brazil và nguyên tại Rio có 6.000 người nghiện ma túy crack. Tu huynh Bellotti cho biết chính Đức Thánh Cha Francisco đã muốn đến nhà thương này khi Ngài nghe tên Thánh Francisco Assisi. Công việc săn sóc những người bệnh nghiện ngập cũng là điều mà Ngài đặc biệt quan tâm. Tại Brazil, cứ 25 người nghiện thì chỉ có một người tìm được một chỗ chữa trị tại nhà thương. Trước khi rời nhà thương, Đức Thánh Cha còn nói bằng tiếng Ý chào thăm đông đảo các bạn trẻ người Ý đang cùng với những người trẻ Brazil gốc Ý sinh hoạt chung tại Maracanazino cùng với các giám mục suy tư về Chúa Giêsu và câu trả lời với Chúa. Ngài khích lệ họ hãy tín thác, lắng nghe và theo vết chân Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả trong những lúc đen tối nhất trong cuộc sống. Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta.
Thứ năm hôm qua ngày 25 tháng 7 là ngày thứ tư trong tuần lễ viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Brazil. Ban sáng Ngài đã cử hành thánh lễ riêng tại nhà nguyện trung tâm Sumare, nơi Ngài nghỉ qua đêm, trước khi đến tòa thị chính Rio de Janeiro để gặp gỡ chính quyền địa phương, làm phép các lá cờ Olympic, rồi Ngài đến thăm một khu phố nghèo gọi là cộng đồng Vachinha. Ban chiều vào lúc 6 giờ giờ địa phương, đã có cuộc tiếp đón chính thức của các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha tại bãi biển Copacabana. Tòa thị chính ở Rio được xây cất từ năm 1947 đến năm 1950 như đại sứ quán của Anh Quốc và cũng là tư dinh của đại sứ, nhưng năm 1974 được bán lại cho thành phố Rio vì thủ đô của Brazil được di chuyển từ đây về Brasilia. Khi đến tòa thị chính vào lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha đã được thị trưởng Eduardo Baez tiếp đón và mời lên bao lơn chính. Tại đây có nghi thức trao chìa khóa thành Rio cho Đức Thánh Cha. Tiếp đến tại khu vườn trước tòa thị chính, Đức Thánh Cha đã làm phép các lá cờ Olympic vì ngoài giải bóng đá thế giới vào năm tới, Brazil sẽ tiếp đón Thế vận hội Olympic lần thứ 31 vào năm 2016. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một Thế vận hội được cử hành tại Mỹ Châu Latin. Hiện diện trong buổi làm phép này có nhiều vận động viên trẻ thuộc ngành bóng đá và các bộ môn thể thao khác, và cả ông Pelé người Brazil, cầu thủ bóng đá lão thành nổi tiếng nhất thế giới. Giả từ tòa thị chính vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đến cộng đoàn Vachinha, cách đó 18 cây số để viếng thăm. Cộng đoàn này là thành phần của khu Favelas, khu vực nghèo rộng lớn, nảy sinh trên các sườn đồi dễ bị đất lở. Ngày nay có tới 11 triệu người sinh sống trong các xóm nghèo như vậy tại các thành phố lớn, tương đương với 6% dân số Brazil. Khi đến nơi vào lúc 11 giờ, Đức Thánh Cha đã được cha sở và vị đại diện giám mục cùng với chị bề trên của các nữ tu bác ái đón tiếp. Ngài đến cầu nguyện trong thánh đường nhỏ do các cha thừa sai dòng Somachi và các nữ tu thừa sai bác ái thiết lập. Rồi Đức Thánh Cha đi bộ ra sân bóng đá, nơi cộng đoàn thường hội họp. Dọc đường Ngài ghé vào nhà của một gia đình để viếng thăm. cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với dân chúng trong cộng đoàn Vachinha thật đơn sơ. Sau lời chào của một đôi vợ chồng đại diện dân chúng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với mọi người, Ngài nói:
Thật là đẹp được ở đây với anh chị em. Ngay từ đầu trong chương trình viếng thăm tại Brazil, tôi đã mong ước có thể viếng thăm tất cả các khu xóm nghèo tại nước này. Tôi muốn gõ cửa từng nhà, chào thăm, xin một ly nước mát, dùng một tách cà phê, nói chuyện với các bạn hữu trong nhà, lắng nghe con tim của mỗi người, các cha mẹ, con cái, ông bà. Nhưng Brazil thật rộng lớn, không thể gõ tất cả các cánh cửa. Vì thế tôi đã chọn đến đây viếng thăm cộng đoàn của anh chị em. Hôm nay cộng đoàn này đại diện cho tất cả các khu xóm nghèo của Brazil. Thật là đẹp khi được đón tiếp với lòng yêu mến, quảng đại, vui mừng. Chỉ cần xem anh chị em đã trang hoàng các đường xá của cộng đoàn. Cả điều này cũng là một dấu hiệu quý mến xuất phát từ tâm hồn anh chị em, từ con tim của người Brazil đang vui mừng. Xin cảm ơn mỗi người anh chị em vì sự tiếp đón thật đẹp này. Tôi cảm ơn Đức Tổng Giám mục Orani Tampesta và ông bà Rangler và Joanna vì những lời chào nồng nhiệt. Đức Thánh Cha ca ngợi lòng hiếu khách và quảng đại của dân Brazil, cả những người nghèo. Ngài nói, dân tộc Brazil, đặc biệt là những người đơn sơ nhất, có thể không cống hiến cho thế giới một bài học quý giá về tình liên đới, một từ thường bị quên lãng hoặc không được nói tới vì nó gây khó chịu. Tôi muốn kêu gọi những người có nhiều tài nguyên hơn, chính quyền và tất cả những người thiện chí dấn thân cho công bằng xã hội. Xin anh chị em đừng mệt mỏi làm việc để xây dựng một thế giới công bằng và liên đới hơn. Không ai có thể lãnh đạm dửng dưng trước những chênh lệch vẫn còn trên thế giới. Mỗi người theo khả năng và trách nhiệm của mình, hãy biết góp phần chấm dứt bao nhiêu bất công xã hội. Không phải nền văn hóa ích kỷ, cá nhân chủ nghĩa thường điều hành xã hội chúng ta, xây dựng và đưa tới một thế giới có thể ở được hơn, nhưng chính là nền văn hóa liên đới coi người khác không phải như một người cạnh tranh hay chỉ là một con số, nhưng là một người anh em. Đức Thánh Cha nói thêm rằng tôi muốn khích lệ tất cả những nỗ lực mà xã hội Brazil đang làm để hội nhập tất cả các chi thể của mình, cả những người đau khổ và túng thiếu nhất, qua cuộc chiến chống lại đói khổ và lầm than. Không có nỗ lực bình định nào kéo dài, không có sự hòa hợp và hạnh phúc cho một xã hội cố tình, không biết tới, gạt ra ngoài lề và bỏ rơi một phần của chính mình ở ngoài lề. Một xã hội như thế sẽ làm cho chính mình trở nên nghèo nàn, hay tệ hơn nữa là đánh mất một cái gì thiết yếu của mình. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng chỉ khi nào ta có khả năng chia sẻ thì ta mới thực sự phong phú. Tất cả những gì được chia sẻ thì gia tăng thêm. Mức độ cao cả của một xã hội tùy theo cách thức xã hội ấy đối xử với những người túng thiếu nhất, những người không có gì khác ngoài sự nghèo nàn của họ.
Tiếp tục bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nói đến sự cộng tác của giáo hội trong việc bênh vực công lý và bảo vệ người nghèo, chống lại những bất công xã hội và kinh tế kêu thấu tới trời. Giáo hội muốn cộng tác với mọi sáng kiến có thể đánh dấu một sự phát triển đích thực cho mỗi người và cho con người toàn diện. Các bạn thân mến, chắc chắn là cần trao tặng cho người nghèo cơm bánh, đó là hành vi công bằng. Nhưng còn có một sự đối khác sâu đậm hơn, sự đối khác hạnh phúc mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn. Không có sự thăng tiến công ích đích thực, và cũng chẳng có sự phát triển con người thật sự, nếu người ta cố tình không cho biết đến những cột trụ cơ bản nâng đỡ một quốc gia, những thiện ích tinh thần của đất nước, đó là sự sống. Sự sống vốn là hồng ân của Thiên Chúa, là giá trị cần luôn được bảo vệ và thăng tiến. Tiếp đến là gia đình. Gia đình là nền tảng sự sống chung, và là phương dược chống lại sự băng hoại xã hội. Nền giáo dục toàn diện không bị thu hẹp vào sự thông truyền kiến thức với mục đích sản xuất lợi lộc. Về sức khỏe, phải tìm kiếm an sinh toàn diện cho con người, cả về chiều kích tinh thần nữa, là điều thiết yếu cho sự quân bình của con người và cho sự sống chung lành mạnh. Còn về an ninh, với xác tín rằng bạo lực chỉ có thể được khắc phục khởi hành từ sự thay đổi tâm hồn con người. Sau cùng, Đức Thánh Cha đặc biệt nói với các bạn trẻ rất đông đảo ở Brazil. Các bạn trẻ quý mến, các bạn đặc biệt nhạy cảm chống lại sự bất công, nhưng thường các bạn thất vọng vì những sự kiện nói về tham nhũng, vì những người thay vì tìm công ích thì họ lại tìm tư lợi. Tôi muốn lặp lại với các bạn và tất cả mọi người rằng, các bạn đừng bao giờ nản chí, đừng mắc niềm tín thác, đừng để cho hy vọng của các bạn bị dập tắt. Thực tế có thể thay đổi, con người có thể thay đổi. Trước tiên các bạn hãy tìm cách mang lại điều thiện, đừng quen với sự ác, nhưng hãy chiến thắng sự ác. Giáo hội tháp tùng cùng các bạn, mang đến cho các bạn tiện ích quý giá là đức tin, là Chúa Giêsu Kitô, đấng đã đến để họ được sống và sống dồi dào.
Khi Đức Thánh Cha kết thúc bài diễn văn có hai em bé tặng quà cho Ngài, cuộc gặp gỡ kết thúc với lời nguyện và phép lành của Đức Thánh Cha. Sau đó Ngài trở về trung tâm Samure cách đó 14 cây số để dùng bữa và nghỉ trưa. Lúc 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng bay đến bãi biển Copacabana, nổi tiếng nhất của Brazil, để gặp gỡ hàng trăm ngàn bạn trẻ tại đây. Đây là buổi tiếp đón chính thức của các bạn trẻ dành cho Đức Thánh Cha. Chúng tôi sẽ tường thuật hầu quý vị trong chương trình phát ngày mai. Sau đây kính mời quý vị theo dõi thêm một số tin tức bên lề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco.
Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, trong đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha tại Brazil cho biết, Ngài đã nhận được thông báo về tin tai nạn xe hỏa thê thảm có số nạn nhân bị thiệt mạng đông nhất tại châu Âu, xảy ra trưa ngày thứ Tư 24 tháng 7 vừa qua tại Santiago de Compostela, làm cho 77 người chết và 140 người bị thương. Tin về tai nạn này đã được báo cho Đức Thánh Cha Francisco hay chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi xảy ra. Cha Lombardi nói trong cuộc họp báo ở Rio de Janeiro rằng, Đức Thánh Cha Francisco bàng hoàng đau buồn về tai nạn xe lửa này, và Ngài chân thành chia buồn với gia đình các nạn nhân. Về phần mình, cha Lombardi, trước khi trả lời phỏng vấn, đã đề nghị với các ký giả giữ một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân tai nạn xe lửa này. Trong điện văn chính thức gửi đến Đức Cha Julian Barrio, Tổng giám mục Santiago de Compostela, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sốt sắng cầu nguyện cho các nạn nhân tử thương và bị thương, đồng thời xin Đức Tổng giám mục chuyển lời chia buồn của Ngài tới thân nhân các nạn nhân. Đức Thánh Cha cũng cầu xin Thiên Chúa cho những người bị thương sớm bình phục. Chuyến xe lửa nối liền thủ đô Madrid và thị trấn Enferrón, vùng Galicia, đã bị chặt đường rầy trước khi vào nhà ga Santiago de Compostela, là nơi thu hút đông đảo các tín hữu hành hương vào dịp lễ Thánh Giacobbe Tông Đồ hôm qua, ngày 27 tháng 7, ngày lễ kính thánh nhân. Các buổi lễ mừng nhân ngày này đều bị hủy bỏ. Nhà chức trách Tây Ban Nha đã mở cuộc điều tra, và có thể nguyên nhân của vụ tai nạn này là do xe lửa chạy quá nhanh khi tới khúc đường quanh.
Trong ngày đầu tiên khi Đức Thánh Cha Francisco đến Rio de Janeiro, hàng trăm triệu người trên thế giới đã xem thấy cảnh tượng xe chở Đức Thánh Cha bị dân chúng tuôn đến bao quanh trên đường đi, vì họ muốn chào thăm, bắt tay và chụp hình Ngài. Nhất là khi đoàn xe chở Ngài trên đường bị kẹt trong khi đi tới dinh của chính quyền bang Rio, nơi diễn ra cuộc tiếp đón chính thức. Sự kiện này gây lo âu cho các giới chức an ninh, mặc dù chính Đức Thánh Cha không hề tỏ ra quan tâm hoặc sợ hãi. Một cuộc họp giữa các giới chức chính quyền Brazil và Vatican đã diễn ra về vấn đề bảo vệ an ninh cho Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời tôn trọng ước muốn của Ngài được gần gũi và tiếp xúc với các tín hữu. Cha Lombardi cho biết phần lớn chương trình vẫn được giữ nguyên, theo đó Đức Thánh Cha đi xe có kính để dân chúng có thể thấy Ngài. Tuy nhiên, cũng có một vài thay đổi nhỏ như đoạn đường từ phi trường Rio đến nhà thương Thánh Francisco, Đức Thánh Cha đi xe thường. Ngoài ra, số nhân viên an ninh đi sát Ngài vẫn được giữ nguyên. Các chức sắc tòa thánh và giáo hội đang tìm cách bác bỏ những tin lo sợ về an ninh cho Đức Thánh Cha do một số ký giả truyền đi, nhất là sau vụ tìm thấy quả bom nội hóa trong một nhà vệ sinh gần đền Thánh Đức Mẹ Aparecida. Cha Lombardi nói với giáo bới chí rằng Đức Giáo Hoàng không lo sợ hay báo động bị dân chúng vây quanh xe chở Ngài. Trái lại, Ngài quý chuộng lòng nhiệt thành của họ. Đức Giáo Hoàng muốn có tiếp xúc trực tiếp với dân chúng chứ không muốn sự quân sự hóa tình trạng. cả Đức Hồng Y João Braz de Alves, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu tháp tùng Đức Thánh Cha, cũng nói với báo O Globo của Brazil rằng những vụ biểu tình phản đối ở Rio cũng không phải là mối quan tâm. Tôi không thấy đó là một vấn đề thiếu an ninh. Đúng hơn, tôi thấy những vụ biểu tình ấy là một hiện tượng tích cực.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Brazil. Tiếp tục chương trình, mai anh sẽ thuật hầu quý vị chứng từ vung trồng đức tin và cầu nguyện của các nữ đan sĩ đa minh.
Từ 50 năm nay, các nữ đan sĩ đa minh thuộc Cộng đoàn Notre Dame de Beaufort hiện diện tại Ile-et-Vilaine ở miền Tây Bắc nước Pháp. Các chị chuyên việc chuyển cầu, làm đẹp khung cảnh một góc trời của miền Bretagne, vun trồng mối hòa điệu và cuộc sống chiêm niệm cũng như tiếp rước tất cả những ai đến tìm kiếm Thiên Chúa. Nguồn gốc các nữ đan sĩ đa minh đã có ngay từ thời Thánh Tổ lập dòng đa minh. Thật thế, trước khi thành lập dòng anh em thuyết giáo vào thế kỷ 13, Thánh Đa Minh đã khởi công thành hình một tu viện các nữ đan sĩ. Chín phụ nữ đầu tiên quy tụ vào năm 1206 chung quanh nhà thờ Saint-Marie de Brule, nơi vùng Aude, để sống cuộc đời chuyển cầu. Và cộng đoàn 20 nữ đan sĩ Đa Minh Notre-Dame de Beaufort hiện diện tại Ile-et-Vilaine từ năm 1963 đến nay, nối tiếp công trình kinh nguyện chuyển cầu này. Chị bề trên Marie Bernard nói, lời rao giảng của chúng tôi được loan đi bằng lối sống huynh đệ và các buổi cử hành cùng hát kinh phụng vụ của chúng tôi, cũng như qua nét đẹp trang trọng để trao ban Thiên Chúa. Chúng tôi áp dụng từng chữ châm ngôn sống của hội dòng Đa Minh là chiêm niệm và nói cho tha nhân hoa quả của việc chiêm niệm. Bắt đầu từ kinh ban mai giữa khung cảnh trầm lắng của đêm khuya, một ngày của các nữ đan sĩ hòa điệu giữa cuộc sống hiện tại và niềm ao ước hướng tới cuộc sống vĩnh cửu mai sau, mục đích tối hậu của đời người. Cuộc sống thường nhật được phân phối bởi kinh nguyện, đọc và suy gẫm lời Chúa, chầu thánh thể và lao động. Lao động giữ nhiệm vụ tạo mối quân bình cho từng chị em, đồng thời giúp cộng đoàn tăng trưởng. Một nữ đan sĩ giải thích. Làm sinh hoa kết trái ngày qua ngày vùng đất thân yêu này chính là dâng lời ngợi khen chúc tụng đấng tạo hóa đã trao tặng cho chúng tôi. Vẻ đẹp thiên nhiên nâng tâm hồn con người hướng về Thiên Chúa. Một nữ đan sĩ tuyên khấn lần đầu cách đây đúng 30 năm, tươi cười nói về ơn gọi của mình rằng, sau một thời gian dài nhất định từ chối không nghe theo tiếng gọi của Chúa, tôi phải buông tay đầu hàng, chấp nhận việc dâng hiến toàn thân cho Ngài. Thiên Chúa đã chiến thắng, chính Ngài có tiếng nói sau cùng. Phụng vụ các giờ kinh, thánh lễ, chầu thánh thể và suy niệm giữ vai trò chính yếu trong cuộc sống của các nữ đan sĩ đa minh Notre Dame de Beaufort. Một nữ đan sĩ nói, lời cầu nguyện nới rộng con tim chúng tôi để tiếp nhận các tiếng kêu cứu của loài người, ngay cả tại những nơi xa xăm ở tận cùng trái đất. Các nữ đan sĩ đa minh không ngừng nhận các ý chỉ cầu nguyện. Một số ý chỉ được bỏ vào thùng đặt nơi lối vào nhà nguyện. Những ý chỉ khác đến từ thư tín và nhiều nhất bằng điện thư qua Internet. Toàn cộng đoàn đưa các ý chỉ vào trong phụng vụ các giờ kinh cũng như vào trong lời cầu nguyện riêng của từng chị em. Ngày xưa, Thánh Tổ lập dòng đa minh từng kêu lên, lạy Chúa con, lạy đấng từ bi nhân hậu của con, rồi đây các tội nhân sẽ ra sao? Một nữ đan sĩ giải thích, ơn gọi của chúng tôi chính là đưa các đau khổ của tha nhân vào trong kinh nguyện của chúng tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi làm trạng sư cho các anh chị em bị tuyệt vọng về cuộc sống. Chúng tôi dâng lên Thiên Chúa các vết thương mưng mủ, những vết thương xé nát con tim và làm quặn thắt ruột gan của chúng tôi. Chúng tôi không có các giải pháp cho các vấn đề, nhưng chúng tôi tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa xin cho thánh giá của người trở thành sự nâng đỡ cho các anh chị em đau khổ của chúng tôi. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi, cũng như không bao giờ ngoảnh mặt làm ngơ trước các tiếng kêu cầu thảm thiết của loài người. Không, không bao giờ. Chúng tôi trọn lòng tin tưởng vững chắc như thế. Đọc Thánh Vịnh 86. Lạy Chúa, xin lắng nghe và đáp lời con vì thân con nghèo hèn, túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây, hằng tin tưởng nơi Ngài. Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con, lạy Chúa. Con kêu, con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa. Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khẩn, tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm. Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa, vì Chúa vẫn đáp lời. Không một thần linh nào sánh kịp Ngài, lạy Chúa, việc Ngài làm quả thật vô song. Xin dạy con đường lối Ngài, lạy Chúa, để con vững bước theo chân lý của Ngài. Xin Chúa hướng lòng con, để con biết một niềm kính tôn danh thánh.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài những phương pháp tối tân và tinh vi ngăn chặn tự do của con người trong thế giới ngày nay.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt xét nhiều yếu tố hạn chế, ngăn cản hoặc điều kiện hóa sự tự do của con người. Đó là các yếu tố địa lý, chính trị, kinh tế, văn hóa và tôn giáo. Một phần có tính cách tình cờ tạo thành môi trường sống mà mỗi người chúng ta phải nhận chịu khi sinh ra và lớn lên trong đó. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn có một số yếu tố rất tân tiến và tinh vi do các chính quyền cố ý đưa ra và theo đuổi duy trì dưới dạng luật lệ nhằm hạn chế các quyền tự do của người dân. Các luật lệ này cũng thường đi ngược lại bản tuyên ngôn nhân quyền mà các chính quyền đã ký nhận và cam kết thi hành. Như đã biết, ngày 10 tháng 12 năm 1948, Liên Hiệp Quốc đã long trọng công bố bản tuyên ngôn nhân quyền, trình bày các quyền mà mọi người đều được hưởng khi sinh ra làm người trên thế giới này. Bối cảnh của bản tuyên ngôn nhân quyền là các hậu quả thê thảm do đệ nhị thế chiến để lại, với các thiệt hại về nhân lực, 55 triệu người chết, phân nửa là các thường dân, và về vật chất, hàng chục quốc gia bị bom đạn tàn phá tan hoang. Trong những năm tang thương ấy, đã xảy ra hàng loạt các cuộc bách hại chính trị quy mô rộng lớn. Với chủ thuyết Arian tinh tuyển, chính quyền Đức Quốc xã đã hoạch định cả một phương án chi tiết nhằm tiêu diệt người Do Thái, loại bỏ người du mục và thủ tiêu các người yếu đuối tàn tật mà họ cho là không thuộc dòng máu Arian. Cũng trong thời gian này, kỷ nguyên hạt nhân bắt đầu. Với hai quả bom nguyên tử đầu tiên nổ tại Hiroshima và Nagasaki, khiến cho hàng trăm ngàn người chết ngay tức khắc và hàng triệu người chết vì các vết thương và bệnh tật, đặc biệt là bệnh ung thư trong các năm sau đó. Thế giới biết được sức tàn phá kinh khủng của vũ khí nguyên tử. Và cũng từ đó nảy sinh ra cuộc chạy đua vũ trang nguyên tử giữa các cường quốc thuộc hai khối Đông Tây, và hiểm họa của chiến tranh nguyên tử ngày nay vẫn đe dọa thế giới, có lẽ trầm trọng hơn bao giờ hết. Chính bối cảnh tang thương đó cho thấy cần phải khẳng định các quyền tự nhiên, đại đồng, không thể phân chia, bất khả nhượng và không thể tước bỏ. Chúng được đúc kết trong mấy chục khoản bao gồm các quyền dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa. Chúng thiết định các quyền cá nhân mà mọi người, nam nữ hay trẻ em, đều được hưởng, quyền sống, quyền được giáo dục, săn sóc sức khỏe, quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm, tự do tôn giáo, tự do diễn tả, tự do hội họp, quyền an ninh cá nhân, không bị giữ làm nô lệ, không bị tra tấn dưới bất cứ hình thức nào, được xét xử công bằng trước một tòa án độc lập và không thiên vị, quyền lập gia đình, có tài sản, tự do hội họp, tham gia chính quyền trực tiếp hay gián tiếp qua các lựa chọn của mình. Ngoài ra, mỗi người còn được quyền hưởng an ninh xã hội, có công ăn việc làm, được trả lương xứng đáng, quyền thành lập và gia nhập các nghiệp đoàn để bảo vệ các quyền lợi của giới công nhân, quyền nghỉ ngơi, có mức sống đầy đủ bảo đảm sức khỏe và hạnh phúc, được trợ giúp trong trường hợp thất nghiệp, ốm đau, tàn tật hay già nua, quyền được giáo dục học hành, quyền của chức làm mẹ và quyền của trẻ em. trên bình diện quốc gia thì các dân tộc có quyền tự quyết, vân vân. Hơn 60 năm đã trôi qua, nhưng ngày nay tình trạng vi phạm nhân quyền vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới một cách rất trầm trọng, như trong các quốc gia có chính quyền cộng sản độc tài đảng trị, hay các quốc gia Ả Rập coi Hồi giáo là quốc giáo và áp đặt luật Sharia cho toàn xã hội, hoặc khối các quốc gia có chính thể quân phiệt độc tài. Trong đó, người dân không có tiếng nói. Chính quyền của các nước này đã ký nhận và phê chuẩn bản tuyên ngôn nhân quyền, nhưng không thi hành và liên tục chà đạp các quyền con người. Mỗi khi vấn đề tôn trọng nhân quyền được nêu lên đối với họ, thì các chính quyền này luôn luôn khẳng định rằng đó là chuyện nội bộ của họ, không ai được can thiệp. Đây đã luôn luôn là thái độ chai lì của nhà nước Trung Quốc. Nhưng không cần phải lấy thí dụ đâu xa, cứ nhìn vào cung cách cai trị của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì đủ hiểu. Bản hiến pháp quái đản, đầy mâu thuẫn, vô lý mà họ đang giả vờ thu thập ý kiến để tu chính là một bằng chứng hiển nhiên nhất. Trong các nước Ả Rập có Hồi giáo là quốc giáo, hiến pháp được soạn thảo lấy luật Hồi giáo làm tiêu chuẩn, vì thế nó vi phạm nặng nề tới quyền của các tín hữu không phải là Hồi giáo. Điển hình là nước Ả Rập Saudi, trong đó cảnh sát tôn giáo có quyền bắt giữ và bỏ tù tín hữu của các tôn giáo khác khi họ thực hành đạo như tụ tập nhau đọc kinh cầu nguyện hay đọc và chia sẻ kinh thánh, vân vân. Ý thức hệ Hồi giáo khiến cho họ tôn giáo hóa cả đất đai và quan niệm rằng đất của họ là đất Hồi, nên tín hữu của các tôn giáo khác không có quyền thực hành đạo, và tín hữu Hồi cũng không có quyền theo các đạo khác. Nhưng đây cũng đã từng là thái độ của giới lãnh đạo Ấn giáo trong nhiều bang bên Ấn Độ qua các luật lệ cấm các tín hữu Ấn theo các tôn giáo khác. Đồng hóa tôn giáo với quốc gia và duy trì độc quyền tôn giáo cũng đã từng là lập trường của hàng lãnh đạo chính thống Nga và chính thống Hy Lạp quá khích, cho rằng chỉ có chính thống giáo là tôn giáo hợp pháp mà thôi. Tuy nhiên không phải chỉ có các nước cộng sản độc tài hay Hồi giáo hoặc Ấn giáo dùng luật để vi phạm nhân quyền, mà cả các nước vẫn tự hào là dân chủ tân tiến cũng đưa ra các luật lệ vi phạm quyền tự do của người dân. Điển hình như luật sức khỏe do Tổng thống Barack Obama ban hành, bắt buộc các chủ nhân hay tổ chức cho việc làm phải cung cấp thuốc ngừa thai, trả chi phí phá thai hay làm tuyệt đường sinh sản cho các nữ nhân viên của mình, nếu không sẽ phải trả tiền phạt hay bị đóng cửa. Luật này bảo vệ quyền của thiểu số phụ nữ muốn ngừa thai, phá thai hay làm tuyệt đường sinh sản, nhưng lại vi phạm trắng trợn và trầm trọng quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của toàn dân Mỹ. Hàng trăm nhà thương và các cơ sở giáo dục, bao gồm các đại học của giáo hội Công giáo, bị bó buộc hoặc phải thi hành luật ngược với giáo lý luân lý Công giáo và các giá trị tin mừng, hay bị phạt hoặc bị đóng cửa. Tuy vô lý và vô luân như thế, nhưng luật này vẫn được Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chấp thuận và được Tổng thống Obama ban hành. Trên bình diện này, chính quyền dân chủ Hoa Kỳ cũng đang bức tử quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của người dân, không kém các chính quyền độc tài khác. Nằm trong cùng chiều hướng đó là các luật phá thai, ngừa thai, làm tuyệt đường sinh sản, trợ tử, hôn nhân đồng tính, mà các nước Tây Âu theo nhau đưa ra để thỏa mãn ước muốn của một số người, nhưng lại xúc phạm tới quyền tự do lương tâm và tự do tôn giáo của các tín hữu Kitô cũng như của các tôn giáo khác. Tuy nhiên, trường hợp điển hình nhất đã gây phẫn nộ trong dư luận Hoa Kỳ và các nước Tây Âu trong các tuần qua là vụ Tổng thống Barack Obama cho phép tổ chức mật vụ liên bang FBI của Mỹ kiểm soát đường dây điện thoại và hộp thư điện tử của hàng triệu người dân Mỹ, cũng như của người dân và các chính quyền Tây Âu. Báo chí thế giới gọi vụ xì căng đan gián điệp tin học này là Datagate. Các cơ quan tình báo Mỹ đã có thể vào trong trung ương dữ kiện của 9 mạng lưới Internet quốc tế khổng lồ để lấy ra các video, các hình ảnh và các tài liệu, cũng như mật mã địa chỉ của những người sử dụng hệ thống của 9 mạng lưới này. Và Tòa Bạch Ốc còn kiểm soát được cả thẻ tín dụng của họ nữa. Tin này đã được nhật báo The Guardian, người canh gác của Anh Quốc, tiết lộ ngày 6 tháng 6 vừa qua. Theo đó, qua cánh tay của Tổ chức An ninh Quốc gia NSA, chính quyền Hoa Kỳ đã bắt buộc hãng điện thoại Verizon mỗi ngày phải nộp danh sách các cuộc điện đàm của các khách hàng sử dụng hệ thống viễn thông này, bất kể đó là các cú điện thoại có đường dây hay các điện thoại di động bên trong biên giới Hoa Kỳ và tại cả các quốc gia khác nữa. Chính quyền Hoa Kỳ đã có thể làm được điều này nhờ một tòa án bí mật gọi là Tòa án Kiểm soát Tình báo nước ngoài, được canh tân và mở rộng cứ 3 tháng một lần, bắt đầu từ năm 2006. Lệnh nới rộng cuối cùng được ban hành ngày 25 tháng 4 và hết hạn vào ngày 19 tháng 7 năm 2013. Việc thu thập các dữ kiện liên quan tới số điện thoại, vị trí địa lý và thời gian của cuộc điện đàm. Các chương trình kiểm soát gọi là vì lý do an ninh quốc gia nhằm chống khủng bố này đã do chính quyền của Tổng thống George Bush đề ra sau vụ khủng bố tại New York ngày 11 tháng 9 năm 2001. Và đã được chính quyền của Tổng thống Barack Obama nới rộng hơn nữa. Luật yêu nước do Tổng thống George Bush đưa ra nới rộng một luật của năm 1978 như là dụng cụ nền tảng để bảo vệ Hoa Kỳ chống lại khủng bố phá hoại. Lần này với Tổng thống Obama, nó vượt ranh giới Hoa Kỳ để đi vào dò xét tất cả những gì xảy ra trong các trung ương của các hệ thống liên mạng Google, Facebook và Apple. Vụ xì căng đan này cho thấy hình ảnh của một chính quyền tự do sử dụng tất cả các dụng cụ mình có để thu thập tin tức nhằm mục đích gọi là để bảo vệ Hoa Kỳ khỏi nạn khủng bố phá hoại. Vụ khủng bố phá hoại ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã tạo ra một hệ thống pháp luật đặt an ninh quốc gia trước các quyền tự do liên quan tới cuộc sống riêng tư của người dân. Vụ xì căng đan này đã gây sóng gió trong Đảng Dân Chủ và khiến cho Tòa Bạch Ốc bối rối không ít. Vì nó chứng minh cho thấy chính quyền Hoa Kỳ dùng luật để vi phạm các quyền con người khắp nơi trên thế giới. Nó đã khiến cho giới lãnh đạo Âu Châu vô cùng phẫn nộ, nhưng trong cuộc khủng hoảng tài chính kinh tế hiện nay, các chính quyền như Pháp và Đức cũng không còn sức để phản kháng trước sự đã rồi của cuộc chiến gián điệp ngày càng tinh vi hơn. Tất cả đều chứng minh cho thấy trên thế giới ngày nay, các quyền tự do của con người bị hạn hẹp và ngăn chặn rất nhiều.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.